Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, dù mới xuất hiện khoảng chục năm nay, song ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gây tổn hại đến hệ hô hấp, tim mạch và tăng nguy cơ ung thư, mắc bệnh răng miệng và nhiều vấn đề sức khỏe khác.
Theo điều tra, tình hình sử dụng thuốc lá tại 34 tỉnh, thành phố cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở người từ 15 tuổi trở lên tăng 18 lần sau 5 năm. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh ở nhóm tuổi từ 13 đến 17 cũng tăng từ 2,6% năm 2019 lên hơn 8% vào năm 2023. Ở nữ giới tuổi từ 13 đến 17, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử cũng tăng gấp đôi lên tới 4,3% vào năm 2023. Thời gian qua, các cơ sở y tế đã tiếp nhận hơn 1.200 ca nhập viện ngay sau khi sử dụng các loại thuốc lá mới này.
Trước tình hình này thì mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương áp dụng nhiều biện pháp tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tác hại của thuốc lá điện tử, nung nóng. Vậy có cách nào để ngăn chặn kiểm soát cuộc xâm lăng của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ? Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay sẽ cùng bàn về nội dung này với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thúy Nga bắt đầu cuộc trao đổi ạ.
Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trọng An đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả và chào các bạn.
Vâng ạ, quý vị thính giả quan tâm muốn gọi điện đặt câu hỏi về chủ đề này thì xin gọi các số điện thoại là 0243 934 1040 và 0243 5563 563. Thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An, các cái con số thống kê thì đều cho thấy là tình hình sử dụng thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử ngày càng gia tăng, thậm chí có nhiều người đã gọi là cuộc xâm lăng vào giới trẻ đấy ạ. Theo ông thì vì sao các loại thuốc lá mới này lại xâm nhập được vào giới trẻ nhanh chóng và rộng rãi như vậy ạ?
Vâng, đúng là một thực tế rất đáng lo ngại. Trong mấy năm trở lại đây thì thuốc lá thế hệ mới là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang xâm nhập rất nhanh vào giới trẻ. Đấy, đặc biệt là hiện nay trong các trường học. Thì lý do vì sao? Vì các em bé, tại sao các em bé lại bị đầu độc bởi hai cái loại thuốc lá mới này? Lý do chính đó là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng bây giờ có mẫu mã rất đẹp. Hương vị thì hấp dẫn, dễ mua, mua chỗ nào cũng được và mua rất dễ dàng. Thuốc lá điện tử thì lại còn được tài trợ cho các lễ hội, sự kiện thể thao, rồi âm nhạc. Ngoài ra thì các em học sinh lại còn được mời cho dùng thử. Đấy, hình thức thì là rất là bắt mắt, mà rất là đẹp. Đấy, đây là những cái gọi là quảng cáo trá hình của công ty thuốc lá. Một cái nguyên nhân nữa là những lời quảng cáo tán khéo. Chúng ta có thể thấy rằng là giới trẻ hiện nay, không chỉ giới trẻ nay đâu mà mọi người đều hiểu lầm là thuốc lá điện tử nếu hút là có thể cai nghiện được thuốc lá điếu đấy. Rồi là con trai thì phải biết hút thuốc lá điện tử. Hút thuốc lá điện tử con trai nhà khói ra thì trông rất là ngầu. Mà hút nó không có hại đâu. Tức là những cái lời quảng cáo tán khéo này đã làm cho mọi người, đặc biệt là lớp trẻ là bị bập vào và đang bị đầu độc.
Vâng ạ, và có thể thấy là các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hiện nay thì đều chưa được phép được cấp phép nhập khẩu vào nước ta cũng như là kinh doanh lưu hành trên thị trường. Tuy nhiên thì cái việc bán rồi trên mạng xã hội hay là ở ngoài thì rất là các em có thể dễ dàng tìm mua, và như bác sĩ vừa nói đấy ạ, thì cái việc tiếp cận quá dễ dàng như là được tài trợ rồi là mua bán giống như là mua rau thôi ạ, thì đã khiến là nhiều người có thể mua được thuốc lá và với cái giá rất là rẻ, đúng không ạ? Với từ 17.000 đồng trở lên và còn khuyến mại liên tục. Thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An, các cái dạng hình thức và giá thành của các loại thuốc lá mới này ấy, thì hiện là cái cơ quan nào đang quản lý kiểm soát ở Việt Nam chưa ạ?
Vâng, đúng là các cái loại mà thuốc lá mới ở của thế hệ mới mà chúng ta đang nói đến là hai loại như là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng này thì hiện nay đang tràn lan, có mặt khắp nơi nhưng mà chúng ta vẫn chưa kiểm soát được và chưa có những cái văn bản để quản lý chặt chẽ. Đấy, ngay cả những cái bộ chính như là Bộ Y tế chịu trách nhiệm về kiểm soát, bảo vệ sức khỏe nhân dân, rồi Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về xuất khẩu, nhập khẩu, rồi lưu thông các thứ là cũng vẫn còn chưa có sự thống nhất trong cái phương thức quản lý và kiểm soát cái loại thuốc lá thế hệ mới này. Vì vậy cho nên cách đây mấy ngày thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải ký một cái ban hành một cái công điện số 47 TTG ngày 13 tháng 5, tức là chỉ cách đây 3-4 hôm thôi, về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Và trong cái công điện này thì Thủ tướng chỉ đạo rất là cụ thể trách nhiệm của các bộ ngành cần phải làm gì và những hành động cần phải làm ngay như thế nào để bước đầu chúng ta ngăn chặn và kiểm soát cái loại thuốc lá của thế hệ mới này.
Vâng, ngoài thành phần chính là nicotine, giống như các loại thuốc lá khác thì dung dịch của thuốc lá điện tử còn có hàng nghìn hóa chất độc hại và hơn 16.000 loại hóa chất tạo hương vị như là mùi bạc hà, sô-cô-la, trái cây để giảm độ gắt của nicotine đấy ạ, làm cho sản phẩm dễ sử dụng hơn và tạo mùi vị hấp dẫn thu hút người sử dụng, nhất là giới trẻ. Và chúng tôi cũng đã bắt gặp là những cái thuốc lá điện tử có hình dạng như là thỏi son này, rồi viên kẹo này, rồi là các cái hình rất là ngộ nghĩnh và trông rất là xinh. Tuy nhiên thì tác hại của nó thì cần được hiểu rõ hơn như thế nào, thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An?
Vâng, đúng là thuốc lá điện tử thì nó rất là nhiều mẫu mã, màu bắt mắt lắm. Trông thì như cái USB, như đúng cái rồi. Cây bút rất đẹp. Có những cái loại nhỏ thì trông như hộp sữa, trông rất là đẹp. Cho nên là ngay kể cả các bậc cha mẹ không chú ý là không biết đó là cái gọi là thuốc lá điện tử đâu. Và như vừa rồi bạn có hỏi thì nó tác hại cũng như là thuốc lá điếu. Cho nên là khi mà hút thuốc lá điện tử hoặc là thuốc lá nung nóng thì đều có hại cho sức khỏe, giống hệt như là hút cái thuốc lá truyền thống mà chúng ta từ trước đến nay chúng ta đang tuyên truyền. Tại vì sao? Tại vì trong cái soi khí của thuốc lá điện tử ấy, nó có chứa nicotine. Mà nicotine là một chất gây nghiện trong thuốc lá, mà chúng ta đều biết là cái này gây nghiện mà có những cái tác dụng độc, tác hại độc cho cơ thể. Mà nhưng mà bây giờ nó có các cái chất thơm, các cái hương liệu mà họ đưa vào trong cái tinh dầu ấy, trong thuốc lá điện tử cũng như thuốc lá nung nóng ấy thì nó làm tăng độc tính của cái sản phẩm này, tạo ra những chất khí độc mà gây ra những cái tác hại rất nguy hiểm. Cái thuốc lá nung nóng cũng như vậy. Mặc dù thì nó đốt cháy ở các cái sợi gọi là ở nhiệt độ thấp hơn, nhưng mà nó vẫn tạo được ra những chất khí độc hại, mà thậm chí là còn độc giống như là các cái thuốc lá mà thuốc lá điếu còn độc hại hơn nữa. Tại vì là như vừa rồi nói là các chất thơm họ đưa vào trong các tinh dầu đó, thậm chí bây giờ lại còn có những loại nó còn, những kẻ xấu nó còn đưa cái chất gây nghiện vào, các cái chất độc vào nữa thì rất nguy hiểm. Nhưng mà cả hai loại thuốc lá này thì cái khói của nó, cái hơi của nó tạo ra đều gây ra những bệnh tật rất nguy hiểm cho con người, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em. Mà một số hóa chất ở trong số 16.000 đến 20.000 cái hóa chất mà đưa vào trong cái dầu thơm đấy là có những loại hóa chất được xếp vào cái nhóm mà gây ung thư cho cơ thể con người.
Vâng ạ, và qua thống kê của ngành y tế bước đầu thời gian vừa qua thì đã có ghi nhận là hơn 1.200 bệnh nhân phải nhập viện sau khi sử dụng thuốc lá điện tử, và trong có những loại thuốc lá còn có những cái chất gây nghiện như ông vừa nói đấy ạ, đã khiến nhiều người là bị ảnh hưởng đến thần kinh, rồi bị sốc, co giật và phải nhập viện ngay lập tức để điều trị. Thì qua đó có thể thấy là tác hại ngay cả trước mắt và lâu dài của nó thì còn rất là nhiều, nhiều vấn đề. Và dù là thuốc lá này mới xuất hiện cách đây khoảng chục năm thôi. Thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An, trong khi đó thì theo xu hướng ngược lại thì ngành công nghiệp thuốc lá đang tuyên truyền và coi thuốc lá, những loại thuốc lá mới là tốt cho sức khỏe so với thuốc lá truyền thống. Vậy thì chúng ta cần hiểu cái quan điểm mà ngành công nghiệp thuốc lá đưa ra như thế nào ạ?
Vâng, chúng ta cần phải phân tích rất rõ và phải nhận rõ được, chỉ rõ ra những cái chiêu trò và những cái điểm mà không chính xác ở trong các cái lời quảng cáo tuyên truyền của ngành công nghiệp thuốc lá, để cho mọi người dân, đặc biệt là lớp trẻ hiểu cho rõ. Tại vì chúng ta cũng đã từng, mà trước đây khi mà thuốc lá điếu nhập lậu rồi các loại mà ngăn chặn cái tác hại của thuốc lá ấy, thì cái ngành công nghiệp thuốc lá cũng đã có những cái chiêu trò, mà chiêu trò đấy là gây rối loạn cái những cái chính sách bảo vệ sức khỏe nhân dân, và như là chính sách thuế rồi rất nhiều các chính sách khác. Thí dụ như họ nói rằng là ngành công nghiệp thuốc lá là đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế Việt Nam, ngành công nghiệp thuốc lá là xóa đói giảm nghèo, rồi là tăng cái công ăn việc làm cho người lao động. Bây giờ mà đánh thuế suất quá cao thì là làm cho những cái gọi là ảnh hưởng đến gia tăng buôn lậu, rồi công ăn việc làm người lao động, rồi các thứ. Còn trong cái vấn đề mà cái thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng này thì chúng ta thấy rõ cái bản chất của nó. Chúng ta phải nói rõ ra là trong cái soi khí của thuốc lá điện tử thì có chứa nicotine, mà như vừa rồi chúng ta trao đổi. Đây là một cái chất gây nghiện. và có những tác động tiêu cực đến thai nhi cũng như cái quá trình mang thai trong cái hệ tim mạch của thai nhi. Cái nicotine thì không phải là chất ung thư, nhưng mà nó là cùng với cái sự hỗ trợ của các cái chất thơm kia, nó tạo lên khối u. Và chính vì thế cho nên là nó hình thành những cái bệnh ung thư, những cái bệnh thần kinh nếu ai tiếp xúc với đến nó, nếu ai sử dụng nó. Và tiếp theo mà nếu nicotine mà lớp trẻ đối với thai nhi thì ảnh hưởng lâu dài đến não bộ, rồi là học tập, rồi là rối loạn các cái vấn đề thần kinh tâm thần. Chính những cái bằng chứng đó mình phải chỉ rõ ra để khẳng định rằng là các cái lời tán khéo như là cái loại này là nó rất ngầu, loại này có thể cai được nghiện, thuốc lá điếu rồi các thứ thì là rất là nguy hiểm. Mình phải chỉ rõ cái chiêu trò đó. Thứ hai nữa là bằng chứng đã cho thấy rằng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ấy là có nguy cơ là sử dụng thuốc lá thông thường nhiều hơn. Đấy, và bập vào thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thì là sẽ bị ảnh hưởng và nó bập sâu hơn và nghiện nhiều hơn, nghiện lâu hơn và khó cai hơn, tức là rất nhiều vấn đề đó. Cho nên là cái thuốc lá điện tử không phải là nó giúp cho cai nghiện cái thuốc lá điếu như là được quảng cáo bởi các cái ngành công nghiệp thuốc lá cũng như các lời quảng cáo, mà nó trở thành cái người mà chưa hút bao giờ bây giờ trở nên một người nghiện nicotine. Và cuối cùng đó là trong cái thuốc lá điện tử cũng như khói thuốc lá nói chung, nó chứa rất nhiều các cái bụi mịn PM2.5 và PM10, mà trong cái khói thuốc nó đưa thẳng vào trong cái hệ thống mạch máu, những các cái của cái soi khí này nó đưa vào các cái chất như là chì, như niken, như là mangan rồi các thứ. Đây là những chất mà có thể gây ra những tác động, gây ra những cái bệnh tật nguy hiểm cho con người. Cho nên chúng ta cần phải tuyên truyền rõ và chỉ rõ những cái chiêu trò này để cho giới trẻ và tất cả mọi người nhận biết được mà tránh xa, phòng là trước khi không may bị bập vào.
Vâng ạ, có thể thấy là về phía ngành y tế thì đã nhận định rất rõ hàng nghìn loại bệnh tật do những cái tác hại của nicotine trong thuốc lá gây ra. Tuy nhiên thì ngành công nghiệp thuốc lá thì vẫn đang tuyên truyền để có lợi ích về phía mình. Và tại phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng của Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội mới đây thì đã có những ý kiến khác nhau xoay quanh việc quản lý các loại thuốc lá mới này. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ Nguyễn Trọng An và quý vị thính giả cùng nghe ghi nhận một số ý kiến qua phiên giải trình này ạ.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng thuốc lá điện tử đang xâm nhập và được sử dụng ngày càng nhiều ở nước ta, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, lứa tuổi học sinh. Việc nhập lậu thuốc lá, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên thị trường qua không gian mạng ngày càng tăng về quy mô và mức độ nghiêm trọng. Trong khi đó, luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn chưa quy định cụ thể về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, dẫn đến thiếu quy định về cơ chế quản lý, chế tài xử phạt đủ mạnh đối với các hành vi vi phạm.
Cần nhận diện đúng về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đánh giá tác hại của các loại thuốc lá này, có thông điệp rõ ràng, cụ thể đến người dân, chính kiến về trách nhiệm của nhà nước đối với vấn đề này. Cần đưa ra những kiến nghị cụ thể rõ ràng về hoàn thiện pháp luật, cần phải đảm bảo về tính khả thi và có giải pháp thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Bộ Y tế đề xuất ban hành nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, trong khi đó Bộ Công Thương lại đề xuất hợp thức hóa cho phép kinh doanh như thuốc lá truyền thống. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nêu rõ.
Quan điểm của Bộ Y tế chúng tôi vẫn đề xuất cấm, cái tác hại của nó thì khôn lường. Với cái thuốc lá truyền thống, một năm 40.000 người mất vì thuốc lá. Thế thì bây giờ một cái trào lưu mới mà lại tập trung chính ở thế hệ trẻ, thì chúng ta có nên mở ra để cho thử hoặc là thí điểm hay không? May sau mà thử ra rồi mà không dừng lại được, thì lúc đấy ai chịu trách nhiệm trước sinh mạng, tính mạng của người dân Việt Nam?
Chúng tôi căn cứ vào tại khoản 19 điều 1 Nghị định 106 ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ. Trong đó có nêu là Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức liên quan nghiên cứu xây dựng quy định phù hợp để quản lý các sản phẩm thuốc lá điện tử. Chúng tôi thì thấy rằng là các chế tài, các văn bản quy định về pháp lý hiện nay chưa có rõ ràng. Nên Bộ Công Thương đang kiến nghị quy định với một cái mục tiêu là chúng ta quản lý và xử lý các vấn đề này được tốt hơn.
Nhiều đại biểu nhấn mạnh tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng làm suy yếu sự phát triển của não bộ của trẻ vị thành niên, gây nghiện, rối loạn nhận thức và xúc cảm, giảm khả năng học tập và rối loạn tâm thần. Trong khi đó, các sản phẩm này lại được sản xuất gây tò mò, thu hút và bắt mắt. Đại biểu Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nêu rõ.
Quản lý của nó như thế nào trong cái việc nhập lậu, thực hiện các cái điều cấm, mà đặc biệt là nó hướng tới các cái đối tượng là trẻ em. Sản phẩm thuốc lá cấm dưới người 18 tuổi, dưới 18 tuổi mà làm những cái hình cái kem như thế này, dỡ dạng sữa như thế này, mà thậm chí là gì? Ghi là chỉ có hơn 100.000 thôi, mua được 7.000 là hút được 7.000. Rồi là hướng tới những cái sản phẩm thu hút bắt mắt cho trẻ em như thế này thì có đúng hay không? Cho nên cái việc này đã đang vi phạm nghiêm trọng vào cái điều cấm của luật.
Khẳng định những hệ lụy của việc sử dụng các sản phẩm này đối với mỗi học sinh, gia đình và xã hội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi nêu rõ.
Bộ Giáo dục Đào tạo luôn luôn nhất quán với một cái quan điểm là phải có các cái quy định pháp lý rõ ràng để cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ở Việt Nam, nhằm góp phần hiệu quả ngăn ngừa sự gia tăng tỷ lệ sử dụng trong học sinh, sinh viên nói riêng và trong toàn xã hội nói chung. Và ngành chúng tôi cũng rất là mong muốn sớm hoàn chỉnh khung cơ sở pháp lý này để có những cái chế tài đủ mạnh, đủ răn đe để ngăn ngừa tận gốc hiện tượng này.
Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An, sau khi nghe quan điểm từ đại diện của các bộ Y tế, Công Thương, Giáo dục và đại biểu Quốc hội xoay quanh việc quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thì ông có cái suy nghĩ gì ạ?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý cái quan điểm của Bộ Y tế rồi Bộ Giáo dục về vấn đề cấm, và nhất quán từ trước đến nay là ta phải cấm đối với cái hình thức loại thuốc lá mới này. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng rõ ràng là rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, ảnh hưởng đến cả một cái thế hệ trẻ, nên phải sớm ban hành cái nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và quảng cáo cái thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng này. Tôi cũng rất mong muốn là mọi người dân ấy hiểu rõ cái tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, mà tránh cái sự nhầm lẫn, tránh cái sự lập lờ như là chúng ta cũng vừa mới nghe đấy, và trên báo chí cũng đã có lãnh đạo của Cục Công nghiệp của Bộ Công Thương chia sẻ là hiện nay truyền thông ta là cũng đang có sự nhầm lẫn thuốc lá điện tử là và thuốc lá nung nóng là chưa phân biệt rõ ràng. Hai cái mà đánh đồng với nhau thì không nên, vì bây giờ thuốc lá mới là thuốc lá điện tử là cần phải cấm như thế này, nhưng thuốc lá nung nóng là chúng ta lại nên thế kia, tức là đấy là lập lờ đánh lận con đen. Đây là một cái chiêu trò của ngành công nghiệp thuốc lá nhằm đánh lạc hướng dư luận, cho nên tôi là rất là đề nghị và đồng cái quan điểm với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo là chúng ta nhất quán là cấm, vì đấy rất nguy hiểm đến sức khỏe.
Vâng ạ. Và dù đã có luật phòng chống tác hại của thuốc lá, song trên thực tế thì chúng ta chưa có một quy định cụ thể hay chế tài nào để nhằm quản lý, xử phạt những cái hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá mới đấy ạ. Trước thực tế này thì ông có đề xuất gì khi mà chúng ta sẽ cần phải chỉnh sửa hay bổ sung gì luật phòng chống tác hại của thuốc lá thời gian tới cho phù hợp ạ?
Vâng, đúng là nước ta thì cái luật phòng chống tác hại thuốc lá là ra đời từ năm 2012. Thế và sau đó một vài năm thì bắt đầu mới rộ lên cái loại thuốc lá thế hệ mới này. Cho nên là trong khi mà chúng ta chưa có những cái luật định nghĩa, phân loại, hướng dẫn cụ thể cho cái loại thuốc lá làm nung nóng hoặc là thuốc lá điện tử này, thì trước mắt ấy, tôi là đề nghị là chúng ta thực hiện ngay và đúng các cái chỉ đạo của Thủ tướng trong công điện số 47 cách đây mấy ngày, là tức là ngày 13 tháng 5 2014 về vấn đề tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Và trong đấy Thủ tướng cũng chỉ đạo rất rõ là Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục phải tuyên truyền về tác hại thuốc lá như thế nào, rồi đối với các cái tổ chức mà đơn vị cá nhân mà vi phạm ý, thì chúng ta xử lý thế nào, và cần phải sớm nghiên cứu và đề xuất để ban hành theo thẩm quyền những cái cấp thẩm quyền trình để ban hành các giải pháp quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đặc biệt là Bộ Công an thì là Thủ tướng chỉ đạo là lực lượng công an các cấp tăng cường điều tra, nắm tình hình, xác lập chuyên án và tập trung đấu tranh các cái đường dây, các ổ nhóm mà buôn bán pha trộn các chất cấm. Vì chúng ta thấy rằng là gần đây như vừa rồi chúng ta trao đổi, ngoài 16.000, 20.000 cái loại chất thơm mà đưa vào trong tinh dầu ấy, thì gần đây là đã có những kẻ xấu nó trộn các cái chất cấm, chất gây nghiện, rồi rất nhiều các vấn đề nguy hiểm vào. cần phải có sự khởi tố, truy tố trước pháp luật, thì trong cái công văn, trong cái công điện Thủ tướng nêu rất là rõ rồi.
Vâng ạ, và cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới thì hiện đã có ít nhất 39 quốc gia và vùng lãnh thổ cấm hoàn toàn các cái sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ạ, bởi tác hại của nó cũng quá lớn ạ. Và trong khi chưa thể cấm hoàn toàn các loại thuốc lá mới như đề xuất của Bộ Y tế, thì với các gia đình và ngành giáo dục cũng cần nên có những cái cách thức nào để con em mình tránh xa các cái loại thuốc lá độc hại này, thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An?
Vâng, tôi như vừa rồi nói là đồng ý cái quan điểm của Bộ Y tế. Nhưng mà đương nhiên là luật của chúng ta thì từ năm 22 bây giờ có cái thuốc lá thế hệ mới thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh và bổ sung thôi. Nhưng mà rất mong muốn Ủy ban xã hội của Quốc hội tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế và các bộ ngành là tham mưu cho Chính phủ để hoàn thiện sớm cái thể chế để mà đưa ra các văn bản về liên pháp luật đấy liên quan đến phòng là chính, chống tác hại thuốc lá và tiến tới sửa đổi cái luật phòng chống tác hại thuốc lá này cho phù hợp. Và trong khi mà chúng ta chưa có những quy định này, chúng ta chưa có những các cái cách thức mà để gọi là xử lý kịp thời, mà mới có cái công điện này thôi, thì tôi thấy là một cái giải pháp mà làm thế nào đặc biệt là Bộ Giáo dục Đào tạo cùng với Bộ Y tế đẩy mạnh cái phối hợp liên ngành trong cái vấn đề truyền thông, giáo dục và quản lý học sinh. Vì bây giờ nó bập vào giới trẻ là cả một cái thế hệ sau này thì rất nguy hiểm, vì đây là một loại khách hàng coi như là mới nổi mà sẽ phát triển lên. Cho nên là nhà trường thì phối hợp với gia đình, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp liên ngành với nhau để mà giáo dục pháp luật và quản lý học sinh. Thí dụ như là các cái nhà trường, ngành giáo dục cái tăng cường với cơ quan chức năng là tổ chức các cái tuyên truyền giáo dục pháp luật, rồi tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá nói chung, đặc biệt là phòng hai cái loại thuốc lá này. Vì như vừa rồi chúng ta trao đổi, nguy hiểm nhất gần đây nữa là họ có những kẻ xấu đưa cái các chất gây nghiện, chất hướng thần vào trong cái hộp gọi là tinh dầu đó, tuyên truyền cho học sinh có những cái kỹ năng để tự bảo vệ mình trước các cái tác động tiêu cực của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, cũng như là cái chất gây nghiện. Thứ hai nữa là phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý. Vì không gì bằng là giáo dục gia đình. Nếu các bậc cha mẹ luôn luôn giám sát, theo dõi trẻ, lắng nghe trẻ nói và chia sẻ những cái ý kiến đối với trẻ cùng với nhà trường và thông tin hai chiều như thế, thì các cái mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và học sinh thì sẽ rất là kịp thời để nắm bắt, thay đổi về những cái hành vi của trẻ. Rồi thậm chí là về nhà thấy em bé mà có những các cái biểu hiện khác, hoặc là nó có những cái vật phẩm như vừa rồi chúng tôi nói, nó như cây bút rất là đẹp, như là cái cây USB rất là đẹp và thứ, thì kịp thời phát hiện và xử lý. Đấy, vấn đề thứ ba nữa là cam kết xây dựng cái môi trường, cái trường học an toàn. Vì bây giờ vấn đề trong môi trường, trong gia đình cũng như môi trường nhà trường ấy, là vấn đề không chỉ là thuốc lá nó tấn công đâu, còn rất nhiều các vấn đề khác, các chất gây nghiện khác, kể cả những cái câu chuyện như là bạo lực xâm hại, rồi là bạo lực học đường, rồi là các cái vấn đề mà nguy cơ bị bắt cóc, rồi bị rất là nhiều các đe dọa đối với trẻ. Cho nên vấn đề xây dựng cái trường học an toàn đấy, phòng tránh để ngăn ngừa cái vấn đề này. Và cuối cùng đó là Bộ Giáo dục Đào tạo phải có những cái tài liệu thật là dễ hiểu mà dễ gọi là chấp nhận và tiếp thu được, để mà tất cả các em bé đều nắm được pháp luật, đều hiểu được tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, và có những cái tổ tư vấn tâm lý học đường để hỗ trợ các em bé phòng ngừa, không để cái này nó bập vào và nó xâm lăng vào trong nhà trường.
Vâng ạ, và tôi nghĩ rằng là nhà trường hay gia đình cũng cần là thông tin cho con em mình hiểu rõ những cái loại mà vật phẩm là thuốc lá thế hệ mới đấy ạ, được bày bán tại các cổng trường, để con em mình cũng có thể là tránh được ngay từ đầu đấy ạ, tránh để các cái đối tượng gọi là cho các em tiếp cận, dụ dỗ các em hút đấy ạ. Và mới đây thì Australia đã ghi nhận số người trẻ tuổi muốn cai nghiện thuốc lá điện tử tăng gấp đôi so với trước đây, do các tác hại sức khỏe ngày càng gia tăng cùng các cái chính sách kiểm soát ngày càng chặt chẽ hơn của chính phủ trong mua bán sử dụng các loại thuốc lá mới. Vậy theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, chúng ta cần có những biện pháp tuyên truyền vận động cai nghiện thuốc lá mới như thế nào để những con em nào mà đã chót là sử dụng lâu dài thì cũng có thể là ngừng sử dụng được, cai nghiện được thuốc lá này ạ?
Vâng, như chúng ta trao đổi ban đầu ấy, là cái thuốc lá điện tử này, vì nó có là 16.000 cho đến 20.000 loại chất mà được đưa vào trong cái tinh dầu thơm, cho nên là cái thuốc lá điện tử với thuốc lá nung nóng này là nó khi mà đã bị nghiện rồi là nó khó cai hơn cái loại thuốc lá điếu, mà chúng ta phải khẳng định cái điều này như vậy. Tác hại cũng rất là nguy hiểm. Mà bây giờ chúng ta đang cái giai đoạn đầu chuẩn bị xây dựng các văn bản pháp luật, sửa lại cái luật phòng chống tác hại thuốc lá năm 2012, chúng ta gọi là ngăn chặn đầu vào, cho nên phòng vẫn là chính. Tập trung vào nhà trường, gia đình để mà phòng, để mà các em bé hiểu biết được pháp luật, hiểu biết được các tác hại để mà phòng tránh, và song song đẩy mạnh tuyên truyền trong cái vấn đề mà cai nghiện. Và cái bằng chứng của những nước đã bập vào từ mấy năm nay rồi, thí dụ như Australia, thí dụ như là New Zealand, một số nước là bây giờ nghiện rất nhiều và cai rất khó. Cho nên chúng ta lấy đây là một bằng chứng, nó giống như là case study ấy, để chúng ta không để cho cái giới trẻ Việt Nam bị sa vào bởi sập bẫy bởi những cái quảng cáo tán khéo mà từ nãy giờ chúng ta đang nói đến, để bảo vệ sức khỏe của trẻ em cũng như là giống nòi nói chung trước cái thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
Vâng ạ, bên cạnh đó thì theo ông cái việc mua bán thì cần được, đối với các loại thuốc lá mới đấy thì cần được kiểm soát nó chặt chẽ hơn như thế nào? Bởi vì thực tế bây giờ là các em có thể mua bán rất là dễ trên mạng xã hội hay là tại các cái quán bán hàng tại cổng trường đấy cũng đã có rồi ạ. Rất nhiều trên các đường phố cũng có thể mua được.
Thực ra là nó rất rẻ, rất bắt mắt mà mua rất dễ. Thì là trẻ em rất dễ bập vào, nhưng cái kiểm soát và quản lý sự mua bán là khó. Tại vì đây nó cần một sự phối hợp liên ngành. Chúng ta thấy gần đây các cái vụ ngộ độc thực phẩm, em bé mua những thức ăn cổng trường rồi các thứ gây ra những cái vụ ngộ độc thực phẩm rất nguy hiểm. Cái quản lý này nó lại bị phân cấp mà hiện nay đang chồng chéo, cho nên là nhà trường, gia đình, rồi là cái cơ quan quản lý thị trường ở cổng trường, rất nhiều vấn đề. Thế cho nên tức chúng ta phải làm tốt vấn đề này về phối hợp liên ngành. Như trước mắt vẫn là tuyên truyền và hỗ trợ cho các em bé các cái gọi là kỹ năng để mà phòng tránh, tránh xa nó ra, đừng bập vào. Chứ nếu không thì là song song tất cả cùng với lại xây dựng văn bản pháp luật thì chắc chắn là chúng ta có thể ngăn chặn được cái sự xâm lăng này của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với giới trẻ.
Vâng ạ, bên cạnh đó thì cũng cần tuyên truyền để cộng đồng thấy rõ hơn được những cái tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thời gian vừa qua tại các cơ sở y tế mà Việt Nam mình đã ghi nhận đấy ạ. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động Thương binh Xã hội với những thông tin về cách thức kiểm soát thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với giới trẻ tại nước ta thời gian vừa qua. Và cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi dòng chảy sự kiện của chúng tôi.